Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilee bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilee này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilee khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloam đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành phố Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cả ngày hôm nay thì chúng tôi dường như là ngồi trên xe nhiều, thức dậy từ 5 giờ sáng, 6 giờ lên đường, đi hơn khoảng 5 tiếng đồng hồ, thì đến cái nơi gọi là Hang Dơi. Đấy, có anh chị em nào đến đó chưa? Vâng, đến nơi gọi là Hang Dơi. Nhìn bên ngoài thì chả thấy hang động gì cả, nhưng mà đi vào bên trong thì mới thấy rồi, quá sức là kỳ diệu. Và càng xuống sâu bao nhiêu thì càng thấy là những cái thạch nhũ, người ta bảo là có khi là đến cả 200 triệu năm rồi, thì những cái nước nó chảy rồi nó đọng thành những cái thạch nhũ rất là đẹp. Mình có cảm tưởng như là có một bàn tay nào đó nắn nót từng giọt nước một, từng viên đá một, nó kỳ diệu vô cùng. Nếu mà anh chị em nào chưa đi thì nên đi. Nên đi vào một cuộc đi như vậy, như là một buổi tĩnh tâm. Buổi tĩnh tâm để mình nhìn thấy công trình kỳ diệu mà không phải bàn tay con người làm. Mình mới thấy được rằng là Chúa thật là tuyệt vời. Và những người mà có cứng lòng tin đến thế nào đi chăng nữa, những người có vô thần đến cỡ nào đi chăng nữa, những người có vô tín đến thế nào đi chăng nữa, mà đi vào đấy thì cũng phải oh my god, cũng phải oh trời ơi, kỳ diệu quá, tuyệt vời quá. Không thể nào mà cứng lòng được trước những cái điều kỳ diệu như vậy. Và càng xuống sâu bao nhiêu, dường như là mình xuống cái độ sâu là khoảng 250 thước, chúng độ sâu 250 thước, đi cả một ngày thì không hết, tại vì nó còn nhiều nơi khác nữa. Nhưng mà sức chúng tôi thì chỉ đi được cỡ đó, còn phải chạy về để kịp 5 tiếng đồng hồ đi về để kịp lễ tối hôm nay với anh chị em. Nhưng mà đi đến chỗ đảo đó, mình cũng thấy được là sao mà nó lạ lùng quá, sao mà nó tuyệt diệu quá. Rồi có những nơi thì nó mang hình hài, ô cha ơi nhìn kìa, giống như là hình mà một cây thập giá dựng trên đồi Can Vê, rồi có Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá, những cái tảng đá đó, mình nhìn, mình thấy là hình dạng như vậy. Chỗ kia, cha coi kìa, nhìn giống như Đức Mẹ đang bế Chúa ngước lên trời, rồi có anh đang nhìn bên đây thấy suối chảy róc rách, anh giật mình quay sang bên kia, ôi tưởng Đức Mẹ hiện ra, hóa ra là cái tảng đá mang hình giống hình Đức Mẹ. Thế thì mình thấy nó lạ lùng lắm, nó tuyệt vời lắm. Cái chỗ thì rất là trơn, rất là bóng, chỗ thì nó xù xì, chỗ thì óng ánh, cái chỗ thì nó nhăn nheo, cái chỗ thì nó láng cóng, rồi có những tảng đá nó đưa ra, nó trơ trơ vậy đấy, giống như là có ai xếp lên, kỳ diệu lắm. Thì mình thấy rằng là nếu mà không có một bàn tay của một ai đó thì không thể có như thế này được. Mà nhà mình mà muốn ở dưới hầm thì phải có bê tông rồi cốt sắt mới đỡ. Ở đây chả có bê tông cốt sắt gì cả, mà một cái hang động rộng mênh mông như thế, một cái tảng đá to, thật là to ở trên đầu mình. Bỗng bảo nó mà sập xuống thì không biết cha con mình chắc tối nay hết về đấy. Tối nay hết về. Cái tảng đá to như vậy mà đâu có ai đỡ đâu, đâu có cột, đâu có gì đâu, đâu có bê tông, đâu có đà, đâu có kiềng gì đâu, mà vẫn cứ sừng sững như vậy. Mà cả mấy triệu năm rồi, mấy triệu năm rồi mới được như vậy. Thì cứ Chúa thật là kỳ diệu. Chúa kiên nhẫn bao nhiêu năm trời để mà làm lên cái hang động ấy. Và khi mà anh em chúng tôi ra khỏi, đi xe ra về nhìn lại thì thấy một cái cánh đồng bằng phẳng, chả thấy gì cả. Chứ không phải như là Hạ Long ấy, thì chúng tôi đến một trong những kỳ quan của thế giới. Thì đến Hạ Long thì phải đi qua sông nước, qua sông qua, rồi mới đến những cái hang động thì mình thấy nó là những cái núi, rồi mình đi vào thì bảo thấy hang. Còn đây là mặt đất bằng phẳng này, cứ chui xuống dưới là thấy nó kỳ diệu quá. Tôi nghĩ bụng bảo chắc chắn là còn nhiều lắm ở dưới mặt đất này, còn rất nhiều hang động mà người ta chưa khám phá ra. Và ngay cả cái hang động đó người ta cũng chưa khám phá hết, đúng không ạ? Và ngay vịnh Hạ Long vậy, người ta vẫn chưa khám phá hết. Rồi động Phong Nha ở Việt Nam chúng tôi về cũng vậy, cũng kỳ diệu lắm, kỳ diệu lắm. Rồi đi vào chèo thuyền đi vào trong, càng đi sâu vào càng thấy những điều kỳ diệu mà người ta vẫn chưa khám phá hết được, mới chỉ khám phá được. Những thạch nhũ xuống, những hình hài rất là lạ, đẹp lắm thưa anh chị em. Đi đi, đi không phải là để cưỡi ngựa xem hoa cho nó vui mắt, nhưng mà đi để mình thấy được bàn tay của Thiên Chúa, đi để mình thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa, đi để mình thấy được rằng là Thiên Chúa yêu thương con người biết chừng nào, Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ con người biết là chừng nào, cả triệu triệu năm trước đã chuẩn bị cho con người để ngày hôm nay con người đến mà nhìn ngắm cái công trình ấy. Người lớn tuổi nhất ở đây là bao nhiêu rồi ạ? Cụ hôm nay chú ăn cho cụ bao nhiêu ạ?
Tám
mấy ạ?
88.
Hai con số 8. Bên kia có thuốc lào ba số 8. Tôi nhớ hồi xưa ông cố tôi hay hút thuốc lào, ông kia đã bỏ thuốc lào, thấy ba số 8 lại đào điếu lên. Đây là 88. Thế thì mình thấy là 88 rồi, Chúa ban cho cụ sống có khi 100 tuổi đi là hiếm rồi phải không ạ? Nhưng mà 100 năm so với 250 triệu năm có nghĩa là gì đâu. Và vào trong đó mới thấy con người mình nó bé bỏng, con người mình nó mong manh. Chỉ cần một cái tảng đá mà trên đầu mình nó buồn tình, nó bảo thôi không có đứng trên này, nó rớt xuống như mình vừa đi vào ấy, chào cái bốp mới là xong rồi. Chào cái bốp đó là xong rồi. Thế vậy mà lại không xảy ra để hôm nay vẫn về để sống và chia sẻ với anh chị em này. Có thấy đó là một cái ân huệ nó kỳ diệu chứ. Cho nên mình thấy rằng 100 năm của mình, 100 năm của mình so với lại cả triệu năm thì nghĩa lý là gì đâu. Vậy mà trong 100 năm ấy ta gặp những khó khăn, ta gặp những thử thách, ta gặp những đau khổ, ta những tưởng rằng là nó dài lắm mà. Phải không cơ? Ta tưởng rằng 5 năm hoặc 10 năm bệnh tật, hoặc là 3 tháng đau khổ, 3 tháng quân trường mồ hôi đổ hay khái ngày xưa, thế nó dài lắm. Nhưng mà bây giờ nhìn vào cái công trình này cả triệu năm như thế thì mình 100 năm có nghĩa là gì? Con người có là chi mà Chúa cần biết đến? Loài người có là gì mà Chúa cần phải lưu tâm? Ấy con người khác chi hơi thở, tuổi đời vùn vụt tựa bóng câu. Con người ta sống thoáng qua nhanh quá so với cái triệu năm này. Có người ta thật là nhỏ bé so với cái hang động lớn, vĩ đại, hùng vĩ mà kỳ diệu như thế này. Bỗng thấy, wow, Thiên Chúa yêu thương mình quá. Bỗng thấy Thiên Chúa thật là cao mà lại cũng xuống thật là thấp với con người. Như là trong bài đọc 1 chúng ta nghe Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng: Thưa anh em, mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Vì thế có lời Kinh Thánh nói, người đã lên cao dẫn theo một đám tù, người đã ban ân huệ cho loài người. Chỉ một cái việc mà đi thăm một ngày thôi, đã thấy đó là ân huệ mà Thiên Chúa ban cho con người như thế nào. Và mỗi người chúng ta nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Mức độ nó khác nhau, cho nên ta đừng có ganh tị với người khác. Mỗi người chúng ta nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Người được ân này, kẻ được ơn kia. Ta đừng cho rằng ta Chúa không thương ta, cho nên cho người kia nhiều quá mà ta ít vậy. Sao cho người kia tới 2 nhà hàng mà ta có mỗi 1 cái vậy? Có không? Sao cho người ta tới 5 cái xe hơi mà sao mình có 1 cái vậy? Không, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Người đã lên cao dẫn theo một đám tù, người đã ban ân huệ cho loài người. Người đã lên nghĩa là gì nếu không phải là người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất? Lên là gì nếu không phải là đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất? Người đã xuống cũng chính là đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn. Để đưa ta lên cao, Chúa phải làm gì? Để đưa ta lên cao, Chúa phải làm gì? Chúa phải hạ mình xuống. Còn chúng ta muốn đưa người khác lên cao, ta làm gì? Ta kéo họ lên. Ta lên trước. Ta lên trước. Để tôi đi đi trước cả nha. Rồi sau đó tôi mới kéo lên. Đi trước rồi mới bảo lãnh chứ phải không? Đi trước mới bảo lãnh. Còn Chúa không. Chúa không phải là đứng ở trên cao nhìn xuống ta lóp nga lóp ngóp rồi thì thương hại mà thòng cái dây hay đưa tay xuống, đứa nào nắm được thì nắm, đứa nào hên xui may rủi nó nắm được thì kéo lên. Giống cái thời mà cái tàu lớn đó phải không? Thả cái dây xuống rồi dưới mấy tàu con á, bắt đầu lóp ngóp, tàu nào mà ai may mắn nắm được cái thừng thì họ kéo lên, còn không thì rớt xuống biển chết. Chúa không như thế. Để cứu ta, đứng từ trời cao chót vót ấy đã xuống tận nơi sâu nhất, tận nơi thấp cùng nhất. Anh chị em thấy cái điều đó mới là cảm nghiệm điều đó đi. Mới thấy được tình thương của Chúa dành cho chúng ta như thế nào. Mới thấy được lòng thương xót của Chúa bao la như thế nào, thưa anh chị em. Ngài có thể kéo ta được không? Được chứ. Nhưng mà như vậy anh chị em thấy có cảm nghiệm được Chúa thương ta không? Không cảm nghiệm thấy, chỉ thấy là sự thương hại thôi. Chỉ thấy hên xui may rủi thôi. Còn đây, đứng từ trên cao mà xuống thấp nhất. Thấp nhất để nâng con người ta lên cao chót vót. Wow, anh chị em có thấy được là cái ân sủng Thiên Chúa ban cho ta lớn lao như vậy không ạ? Ân sủng mà đáng lý ra vì tội ta đã bị loại khỏi tình thương của Thiên Chúa. Ta đã bị loại khỏi thiên đàng rồi. Thiên đàng đã đóng cửa rồi. Không còn hy vọng gì nữa. Hết rồi. Vậy mà cửa trời đã mở ra. Và con Thiên Chúa từ nơi cao nhất đã xuống nơi thấp nhất để nâng những con người thấp nhất, tội lỗi nhất, yếu hèn nhất, khốn nạn nhất, khốn cùng cùng nhất, khốn cực nhất, nâng họ lên, nâng họ lên, nâng họ lên, lên cỡ nào? Ngang hàng, được gọi là con của Thiên Chúa. Cái ân huệ lớn nhất đó, thưa anh chị em, lớn hơn cả ân huệ mà ông mới được chữa lành bệnh tật đấy. Lớn hơn cả ân huệ mà chị mới được sinh đứa con sau 12 năm đợi chờ đấy. Lớn hơn cả ân huệ mà anh bị ung thư thời kỳ cuối mà bây giờ được cứu đấy. Lớn hơn cả ân huệ mà cháu nó bị bệnh đổ máu cam cả bao nhiêu năm nay mà bây giờ được chữa lành lớn hơn tất cả những ân huệ khác. Ân huệ lớn nhất là ta được Chúa xuống tận sâu thẳm nhất mà nâng cái con người tội lỗi yếu hèn này lên cao chót vót với Thiên Chúa, được gọi là con của Thiên Chúa. Vậy thì thưa anh chị em, khi ta nhận được ân huệ lớn lao ấy, ta làm gì thưa anh chị em? Chính người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó mà dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Đấy thưa anh chị em, chúng ta được nâng lên đến một tầm vóc trưởng thành, đạt tới sự viên mãn của Đức Kitô. Và để như vậy thì Chúa không chỉ nâng người này, nâng người nọ, nâng người kia, nhưng mà nâng tất cả chúng ta lên, không có loại trừ một ai cả, và ban ơn sủng cho mỗi người tùy theo. Người này thì được ơn làm tông đồ, người này thì được ơn nói tiên tri, người này thì được ơn làm ngôn sứ, vân vân. Và trong cộng đồng dân Chúa đây, chúng ta thấy người này thì được ơn đánh đàn, anh kia thì được ơn ca hát, chị thì được ơn đọc sách thánh, ông thì được ơn, ông muốn được ơn gì? Ông muốn được ơn gì? Hả? Con Chúa. Rồi trong con Chúa thì ông muốn làm gì? Để phục vụ. Ơn sủng Chúa ban không phải là để ta tự hào, tự mãn. Không có thằng này đánh đàn là xin lỗi, không có hát được cả đâu nha. Không phải như thế. Nhưng mà nhờ có tiếng đàn của anh mà chúng ta hát hay hơn, hát tốt hơn, và người ta được nâng tâm hồn lên hơn. Cho nên ân sủng của Chúa ban là để phục vụ dân thánh, là để cho tất cả cùng được vươn lên, trưởng thành lên, vươn đến tầm mức viên mãn của Đức Kitô. Cho nên mỗi người được Chúa ban những ân sủng khác nhau, thì ta không có tự hào hay là tự mãn về ân sủng mà Chúa ban cho ta. Nhớ rằng ân sủng ấy Chúa ban không phải để vinh danh ta, không phải để vinh danh ta, mà là để phục vụ. Tôi đến đây thấy một số anh chị em thì dọn đồ lễ, một số thì photo những bài hát, rồi số khác thì xếp ghế, số khác thì dọn bàn. Đấy, mỗi người một việc. Và khi mà ai làm việc nấy, nó ăn khớp với nhau, thì buổi lễ được diễn tiến tốt đẹp, sốt sáng. Diễn tiến tốt đẹp, sốt sáng. Còn chỉ cần một cái trục trặc nào đó là chúng ta thấy cả cái tổ chức, cả cái bộ phận nó bị trục trặc liền. Tôi đi chơi với bà con em đang vui vẻ, tự nhiên có đứa mặt nó cứ sưng lên. Người bác mình bảo sao mày cứ sưng lên mặt mày lên như vậy, mày cứ vác mặt mày lên như vậy, mày chả nói năng gì cả, làm cho cả nhóm buồn. Thì hỏi nó bảo thưa cha, con đâu có sưng mặt lên đâu, con đâu có vác mặt lên đâu, tại cái răng khôn của con nó sưng lên chứ con đâu có sưng lên đâu. Thì nó chỉ một cái răng khôn nó mọc không đúng, nó nhích ra một cái là cái mặt nó vác lên, cái mặt nó sưng lên, nó chẳng ăn chẳng nói gì cả. Rồi người nó đau, người nó buồn, và một cái bộ phận trong người nó làm cho cả người nó khó chịu, và người nó khó chịu thì làm cho cả một nhóm khó chịu. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên tất cả chúng ta nó liên kết với nhau. Người ta gọi là một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Thế thì mỗi một người chúng ta được Chúa ban một ân sủng khác nhau, một khả năng khác nhau, một tài năng khác nhau. Tất cả nhằm mục đích là để phục vụ dân thánh. Để phục vụ dân thánh. Cho nên không có tự hào, tự mãn vì những gì ta có, mà ta không có thì ta lại dễ gì? Ta không có thì ta dễ gì? khó chịu, ganh tị, ganh ghét. Đúng không ạ? Kỳ lạ nó ở chỗ đó. Cái kỳ lạ của con người ta là có khi ta chẳng cần, nhưng mà thấy người khác có, mình không có mình cũng khó chịu. Phải không? Kỳ lạ nó là ở chỗ đó. Mình có một cái xe, người khác có một cái xe. Anh mỗi lần anh đi thì anh đi mấy cái xe? Anh có tài mấy thì anh chỉ lái được mấy cái thôi. Nhà anh có 10 cái xe thì mỗi lần anh đi thì anh chỉ lấy được mấy cái thôi. Chỉ có một cái thôi. Thì đâu có cái thì đi được rồi. Mà thấy người khác nó có hai cái mình cũng khó chịu. Tại sao mình không có hai cái? Thì anh có hai cái thì lúc anh đi anh chỉ đi được con cái thôi mà tại sao khó chịu? Rồi thì bây giờ mỗi người con cái đi. Nhưng mà cái xe của nó đi nhanh hơn xe mình, xe nó tốt hơn xe mình cũng khó chịu. Xe nó đời mới hơn xe mình cũng khó chịu. Ở sao kỳ vậy ta? Có người ta sao mà lúc nào cũng luôn luôn bị cái máu ganh tị nó làm cho người ta sống không có yên ổn được. Và làm cho các bộ phận nó không ăn khớp được với nhau. Nó ăn khớp được với nhau. Giống như cái tòa nhà này nè. Cái ông nóc nhà, ông ấy đứng sừng sững trên cao, ông có hãnh diện vì ta cao nhất nhà không? Xin lỗi anh ở nhà, cái anh nền nhà anh bảo, cái anh móng anh bảo, anh ngon lắm phải không? Anh cao lắm phải không? Được rồi, tôi nhích sang đây một cái, coi anh thấy thế nào? Cái móng nó vừa nhích sang thì cái nóc còn hay không? Còn không? Sập rồi, lúc đó anh móng anh rớt xuống tận đất thất, anh nhìn sang anh nóc anh nhìn xuống, anh nhìn sang anh móng, ủa giờ tao mày bằng nhau rồi kìa. Nhưng mà anh móng thì anh bình an vô sự, còn anh nóc thì vỡ đầu sứt chán rồi. Đúng không? Con người ta nó kỳ cái chỗ đó đó. Mà kỳ diệu là kỳ cái chỗ là không có bao giờ mình thấy hài lòng về địa vị, vai trò, ân sủng mà Chúa ban cho mình. Lúc nào ta cũng hầm hầm để ta nhìn sang người khác, nhìn sang bộ phận khác, coi rằng nó có ngon hơn mình hay không. Lúc nào mình cũng phải là số một. Rồi trong tập thể cũng vậy, trong đời sống chung cũng vậy, trong một cộng đoàn cũng thế. Thưa anh chị em, mỗi người Chúa ban một ân sủng khác nhau, nhằm là nhằm để phục vụ thôi. Người linh mục, người mục tử làm gì được nếu mà không có con chiên, phải không? Cho nên đâu phải nghĩ rằng linh mục rồi nha, mục tử rồi nha, rồi mọi cái là phải răm rắp mà nghe theo. Không phải như vậy. Thưa anh chị em, Chúa nói rằng người cao nhất phải là người xuống thấp nhất cơ mà. Thế tại sao Chúa mới cho anh lên cao một tí, anh lại tưởng rằng anh là số một là nghĩa là sao? Phải không ạ? Tôi vẫn nói, chúng tôi phải hết lòng cảm ơn anh chị em, phải mang ơn anh chị em. Vì không có anh chị em, chúng tôi không làm được công việc Chúa trao, đó là làm nhiệm vụ người mục tử. Người mục tử mà không con chiên chăm cái gì? Phải không ạ? Mục tử mà không con chiên thì không còn là mục tử nữa. Cho nên chúng tôi phải hết lòng cảm ơn ông, mang ơn ông. Hết lòng cảm ơn bé, mang ơn bé. Vì nhờ có bé mà cha mới có thể mà phục vụ được. Và Chúa có hỏi, này Trần Đình Long, chăm được con nào rồi? Chú ơi, nó thấy con nó bỏ chạy hết rồi. Mày chết nha. Nhiệm vụ của người mục tử là đi tìm kiếm. Nhiệm vụ của người mục tử là đi thu, chứ không phải là chia. Là thu lại những cái gì tản mát, là nối kết lại những thành phần ấy. Như là Đức Giê-xu nói, tất cả nối kết ăn khớp với nhau để cùng trưởng thành mà đạt tới sự viên mãn của Đức Kitô. Dạ thưa Chúa, xin Chúa thương, con chưa làm tròn bổn phận ấy. Chúa trao cho con mà con chưa làm được, xin Chúa thương xót con. Được, chờ sang năm, giống như là bài tin mừng chúng ta vừa mới nghe, Chúa nói một cái dụ ngôn, trồng cây gì? Cây vả. Ở đây thì ta không thấy cây vả thôi, ở đây hay có cây gì? Đây anh chị em hay trồng cây gì? Cây táo. Ở Việt Nam mình trồng cây gì? Xoài rồi. Cây táo, cây xoài, cây mít kiểu gì đó. Trầm. Mà trồng cây mà muốn cho nó có đơm bông cái trái thì ta phải làm gì? Phải bón, phải chăm sóc nó chứ. Rồi năm này ra ngó chả thấy đâu, năm sau ra ngó không thấy đâu, năm sau nữa ra ngó không thấy hoa trái đâu cả, mà cứ tốn tiền phân, tiền bón, tốn bao nhiêu công sức vào đó rồi. Thì ông chủ nói, thôi chặt nó đi, cho nó tiêu đi. Người kia nói, thôi xin ông chủ khoan, để tôi thêm một năm nữa để tôi chăm sóc nó, may ra sang năm nó đâm bông cái trái, bằng không thì ông cứ việc chặt nó đi. Thiên Chúa Cha sai con một của Ngài xuống trần gian này để chăm sóc từng cây đời của mỗi người chúng ta một, xuống tận đất thấp để chăm sóc từng cây một và ban ân sủng, phân bón ân sủng đó cho từng cây đời mỗi người. Và chỉ mong ước rằng cái cây đời của mỗi người, mỗi chi thể của thân mình Đức Giêsu Kitô đó, nó lớn lên, nó đạt tới tầm mức trưởng thành và đơm bông cái trái bằng cách là sử dụng ân huệ Chúa ban để phục vụ dân thánh, để làm cho cả cái tòa nhà là thân mình Đức Giêsu Kitô đó, là giáo hội đó, được ăn khớp với nhau mà cùng tiến. Mà bây giờ tới bao nhiêu năm rồi thưa anh chị em? Chúa xuống đất thấp này bao nhiêu năm rồi? Hơn 2.000 năm rồi. Hơn 2.000 năm rồi. Sao cây này mà cứ héo hoài vậy? Sao cây này mà vẫn chưa có đâm bông vậy? Sao cây này mà lại úa tàn thế này? Tìm hoài không thấy đâu cả. Phải? Phải làm gì? Chặt bỏ đi, chứ tốn đất quá. Nhưng Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót nói với Cha rằng, thưa Cha, hãy cho họ được hưởng thời gian của lòng thương xót trước khi giờ công thẳng của Cha ra tay. Đức Giêsu nói với Faustina, đi loan truyền cho thế giới về lòng thương xót của Ta, vì đây là cơ may, cơ hội cuối cùng cho nhân loại này được hưởng nhờ lòng thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Chúa cho Faustina thấy một linh hồn ở trong luyện ngục đau khổ lắm, và cái nỗi đau khổ nhất của những linh hồn ở trong luyện ngục, Chúa cho Faustina thấy đó là gì? Là cái lòng khao khát Thiên Chúa, lòng khao khát cháy bỏng, nó thiêu đốt. Lửa thiêu đốt không phải là lửa mà chúng ta dùng để nướng thịt, nướng cá. Nhưng mà cái lửa thiêu đốt là cái lửa mà nó làm cho người ta nóng cháy lên lòng khao khát Thiên Chúa, muốn vươn đến Thiên Chúa đấng toàn năng, đấng toàn thiện, đấng vô cùng thánh ấy mà không được, chưa được. Cho nên nó làm cho, đó là cái cực hình ghê gớm nhất mà các linh hồn trong luyện ngục phải chịu. Rồi Chúa nói với Faustina, lòng thương xót của Ta không có muốn cho họ phải chịu những cực hình đó đâu, nhưng mà vì đức công bằng, Ta không thể làm khác hơn được. Vì vậy mà bây giờ thưa anh chị em, là giờ mà Ta được hưởng giờ của lòng thương xót của Chúa. Hãy chạy đến, chạy đến mà sám hối đi. Đức Giêsu nói, nếu mà ngươi không sám hối thì ngươi cũng sẽ phải chết hết như vậy. Phải chết hết như vậy. Nếu mà không biết sử dụng ân huệ của Chúa ban để phục vụ dân thánh, để sám hối, để quay trở về mà sống tình bác ái, liên kết hiệp nhất với nhau. Nếu mà không sinh được những hoa trái của sự hiệp nhất, của tình bác ái, của sự hiệp thông, của sự đoàn kết, thì một ngày nào đó, một lúc nào đó, sự công bằng của Chúa ra tay. Lúc đó Ta không còn nói rằng, lạy Chúa, tại sao không cho con cơ may nào nữa? Ta đã cho ngươi biết bao nhiêu cơ may rồi, biết bao nhiêu cơ hội rồi, mà ngươi không có chịu sám hối, ngươi không chịu quay trở về, thì không còn cách nào khác nữa, sự công thẳng của Chúa phải ra tay thôi. Cho nên thưa anh chị em, ngày xưa đó, người Do Thái, có thể ngay cả bây giờ chúng ta vẫn quan niệm rằng những người mà gặp những tai nạn, những người mà gặp những tai họa như vậy là do tội của họ, do tội của họ. Những người mà bị Phi-la-tô giết, mấy người Do Thái bảo đó là do tội của họ. Những người mà bị tháp Si-lu-e đè, những người Do Thái cũng bảo là do tội của họ. Chúa bảo không phải thế đâu. Nếu các ngươi không sám hối mà quay trở lại, các ngươi cũng sẽ bị như thế. Ngày hôm nay anh em mình được Chúa thương, kiên nhẫn đợi chờ để cho sinh hoa kết trái. Bão Katrina đến, Giê-xu tạ ơn Chúa, chúng con ở trên này không sao cả. Ta có nghĩ rằng là vậy, những người ở cái vùng Louisiana, ở New Orleans là những người tội lỗi mà họ bị cơn bão đó không? Có nghĩ vậy không ạ? Giê-xu mà còn đến tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha. Sao có chuyện gì đấy? Đêm qua cháy nhà, may quá cháy nhà con hàng xóm, nhà con nó không cháy, cho nó đáng đời nó ha. Cái suy nghĩ của ta nhiều khi ta vẫn có cái chữ gọi là cho đáng đời, đúng không? Đúng không ạ? Ta đang tức ai mà, ta đang ghét ai mà hai cửa hàng đang mở và hôm nay sở thuế đến nó kiểm tra, cái mình thoát nó không bị sao, còn bên đây là bị đóng cửa là vì an toàn thực phẩm không tốt. Mình ngồi dâng hoa cảm ơn Đức Mẹ, con được thoát nạn, còn nhà bên cạnh đáng đời. Tại sao? Tại vì nó đông khách hơn cửa hàng của con. Hôm giờ là tức lắm rồi đó, mà không làm gì được nó đó. Cho nên hôm nay nó bị vậy là đáng đời. Vì bắt đầu ta bắt đầu xét đoán, vì nó là gian lận, nó khai thuế gian, rồi nó không chịu đi lễ, nó không chịu đi đọc kinh, nó chỉ lo kiếm tiền, nó làm ăn vậy, vậy cho nó đáng đời nó đi. Có không? Có không ạ? Trời ơi, may quá hôm nay mình mà thoát nạn. Sao vậy? Mình đi chung xe với con kia mà bị tông, mình Chúa thương không sao, con kia đang nằm nhà thương. Mày có thăm nó không? Cho nó đáng đời. Sao vậy? Nó đi nó cướp bồ của tao. Thế thì ta luôn thấy là mình vui mừng khi mà những người mình ghét, những người mà mình không ưa, không thích, họ gặp tai nạn, đúng không ạ? Đúng không? Khi mà nghe cái người mà họ ghét mình, hay là nghe tin người mà mình ghét họ, mình không ưa họ, mà họ gặp một cái tai nạn gì đó, mình cảm thấy sao lòng mình nó nhẹ lắm, cảm thấy nó vui trong lòng lắm. Đúng thế không? Đây chứ, đây chứ. Giống như là ngay cả cái thời mà hay là tu sĩ với nhau cũng vậy, chủng sinh với nhau cũng vậy, có khi hay ở chung với nhau chung đụng mà gặp những chuyện khó chịu bất bình nhau, thế thì lúc mà khấn, hai người cùng làm đơn xin khấn, mà một người được khấn, một người không được khấn, một người được chịu chức, một người không được chịu chức, mà cái người mà được chịu chức hay là người được khấn là mình ấy, thì mình cảm thấy là sướng lắm, hạnh sướng lắm. Một cái người không được là cho nó đáng đời. Ai bảo mày chơi tao à, bây giờ thì Chúa chơi, Chúa phạt cho mày biết mặt thế. Ta lại đổ cho Chúa là Chúa phạt đấy, phải không? Đổ cho Chúa phạt đấy. Rồi thấy có khi ngay cả đời sống dâng hiến của mình mà thấy người kia nó nổi hơn mình, mà mình không được nổi hơn họ, họ sứ lớn hơn mình, sứ mình bé chẳng hạn, hay là họ được nhiều cái bổng lộc hơn mình không được như vậy. Mà lúc mà họ gặp một cái tai nạn gì đó, Đức Giám Mục truyền đến một cái sứ khỉ ho cỏ gáy, mình cũng cảm thấy đáng đời. Đúng không? Vì ta luôn nghĩ rằng lạy Chúa, con đúng ra đó là cái chỗ đó phải là chỗ của con chứ. Đúng ra là cái chức đó phải là chức của con chứ. Đúng là cái vị trí đó phải là vị trí của con chứ. Vì con mới xứng đáng này. Vì con đạo đức này, vì con thánh thiện này, vì con hy sinh này, vì con phục vụ này. Còn trời ơi, kia nó học hành đâu ra sao mà sao bây giờ nó lên chức ngon như vậy. Nếu nó tu tác con thấy nó tu tà tà lắm mà sao bây giờ nó lên chức này chức kia vậy. Không được, phải là con cơ. Đúng không ạ? Rồi khi mà ta bị gặp tai nạn này, ta bị những sự khó kia, ta lại bắt đầu ta cũng cảm rảm với Chúa, lạy Chúa. Sao mà kỳ quá vậy Chúa, con đã phục vụ như vậy, con đã dấn thân như vậy, con đã hết lòng như vậy, mà sao con cứ bị đì hoài như vậy Chúa, nghĩa là sao? Trong khi cái thằng kia kìa nó tội lỗi như vậy, nó đâu có đáng hiểu, nó tật tà, nó có phục vụ tốt như con đâu, mà sao nó toàn là được chỗ ngon không là sao hỏi Chúa? Có không? Có thưa anh chị em, trong sâu thẳm mỗi người chúng ta, tôi cũng như anh chị em, chẳng có ai bảo rằng người kia thôi còn không phải con. Không, đây này, tôi đây này, cũng đầy những cái tham sân si như vậy, cũng đầy những ý tưởng đen tối ganh tị như vậy, cũng đầy những cái lòng mà là ham muốn như vậy. Nếu mà không có ơn của Chúa, nếu Chúa không kiên nhẫn với tôi, nay Trần Đình Long 21 năm linh mục rồi nhá, 30 năm khấn dòng rồi nhá, tu ở trong thánh thể nhá, hoa trái của con đâu, ta kiên nhẫn ta đợi chờ đó, 56 năm rồi đã sinh được hoa trái nào chưa? Lạy Chúa, xin thương xót con, chỉ nói được như vậy thôi. Xin thương xót con, lạy Chúa, xin thương xót con, xin Chúa tha thứ cho con, vì cho tới bây giờ đây con vẫn chưa sinh được hoa trái. Lạy Chúa, Chúa kiên nhẫn với con quá, Chúa nhân từ với con quá, Chúa độ lượng với con quá, Chúa xót thương con quá, Chúa đợi chờ con 56 năm rồi. Thôi Chúa ơi, thương thì thương cho chót, thương thì thương cho chót, này nhá, cha kiên nhẫn với con nhá, cha đợi chờ con nhá, cha cho con những cơ hội, cơ may khác nhá, cố lên nha con, sinh hoa trái đi nha con, phải làm cho mọi người biết danh của cha đi nha con, phải làm cho mọi người thấy được tình thương, lòng thương xót, sự kiên nhẫn của cha đi nha con, và con phải làm chứng cho mọi người thấy được cái điều đó nơi chính bản thân của con. Nói chưa đủ, mà phải sống, mà phải làm, phải chứng minh bằng chính cuộc sống của con, thì người khác mới tin vào những lời con nói chứ. Lạy Chúa, xin thương xót con. Lạy Chúa, xin thương xót con. Lạy Chúa, xin thương xót con. Ta chỉ biết nói như thế thôi, thưa anh chị em. Đúng không? Không còn có lời nào để mà nói hơn được. Mà nếu mà Chúa bắt ta ngồi ta tính sổ, biết bao nhiêu ân huệ, bao nhiêu cơ may, bao nhiêu dịp mà Chúa cho ta để ta sám hối, ta quay trở về, mà tới bây giờ vẫn chưa có sinh hoa kết trái, thì lúc đó ta lại càng thấy rằng Chúa là đấng, như anh chị em vẫn hát, Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, người đại lượng và chan chứa tình thương, người không xử với ta như ta đang tội, và không trả cho ta theo lối của ta. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính, nhưng lòng tư như người cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kinh sợ người, vì người biết chúng ta được dựng nên bằng gì, người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. Alleluia rồi à. Và chúng ta càng hát càng thấy được rằng đúng là Chúa là đấng từ bi và nhân hậu. Và mình thấy vui mừng, không còn buồn phiền, không còn chán nản nữa, không còn trách móc Chúa nữa, Nhưng mà thấy được rằng Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ ta. Chúa vẫn cứ phải hát: chờ em chờ đến bao giờ, mấy thu thuyền đã xa bờ. Hôm nay tôi đi thấy mấy cái tảng đá ở trong động, anh nhớ không? Hàng dơi chứ. Mà nghe nói rằng ở trong đó là khoảng 400.000 con dơi. 400.000 con dơi. Nó ở trong hang động đấy. Và nó cứ khoảng 6 giờ chiều là nó đi ra, nó đi kiếm mồi nó ăn. Rồi ban ngày nó quay trở về nó ngủ. Thì người ta tính rằng nếu mà với 400.000 con dơi như vậy thì phải bao nhiêu là tấn những cái con bọ để cho con dơi nó ăn. Trong một ngày như vậy, 400.000 con dơi nó ăn thì bao nhiêu con bọ cho nó ăn. Như vậy mà vẫn dơi vẫn sống và vẫn đủ bọ cho dơi nó ăn. Ta mới thấy Chúa tuyệt vời như thế nào. Và lúc đó tôi mới thấy được cái bài mà trời lập đông chưa em cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ, để mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu đến. Chúa sắp xếp kỳ diệu, lũ dơi đi tìm giấc ngủ, còn mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu đến. Mà người yêu có đến không? Không, cho nên cứ phải hát là em cứ hẹn mà sao em không đến đấy. Chúa kiên nhẫn đợi chờ ta như vậy. Trời lập đông rồi, trời lập xuân rồi, lập hạ, lập thu, đủ thứ, thứ đời bắt tiết. Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ ta sinh bông hoa kết trái, mà không ra tay, không ra tay công thẳng của Chúa. Còn nếu mà Chúa ra tay công thẳng là chết chắc rồi. Và người chết đầu tiên là ai? Người chết đầu tiên là ai? Tôi đây này, Trần Đình Long đang nói với anh em đây này. Chúa bảo: Long, hoa trái đâu? Bao nhiêu năm đợi chờ rồi, bao nhiêu thu đợi chờ rồi, vẫn không thấy gì cả. Anh hôm nay anh nhìn cái tảng đá rồi anh với tôi hát cái bài gì đó. Em đứng đó như hình hài một pho tượng, chờ ai đây, chờ ai đây, và chờ ai đây? Ai chờ ai? Ai chờ ai? Chúa chờ ta hay ta chờ Chúa? Chúa chờ ta. Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ ta. Đợi ai đây? Dạ đợi con đây. Chờ ai đây? Dạ chờ con đây. Sao? Đến chưa? Dạ thưa Chúa, từ từ Chúa. Lúc nãy có 10 người bảo là Chúa đến gọi con về, bảo không, khất lần khất lỡ với Chúa. Chúa cho con sống thêm ít năm nữa để mà con đâm bông kết trái, chứ gọi bây giờ thì lấy hoa trái đâu mà dâng cho Chúa. Thế thì thưa anh chị em, mình không biết ngày nào giờ nào Chúa gọi mình. Cho nên mỗi ngày là một ngày sám hối, mỗi ngày là một ngày quay trở về. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tạ ơn Chúa đã ban cho con một ngày sống được bình an, dâng lên Chúa đêm này, biết rằng nhắm mắt ngày mai có mở ra nữa không? Có mở không? Không biết được. Tôi coi giáo xứ có những lễ an táng mà thấy vô cùng, hai vợ chồng đang nằm trên một giường. Thì sáng thì bà ấy dậy, bà ấy đi lễ sớm để bà về, bà đi chợ, ông thì ông ngủ nướng. Thì bà đi lễ 4 giờ sáng xong rồi 5 giờ về, thấy cửa lạ vẫn im ắng, chả thấy gì cả. Gọi chẳng thấy ai ra, vô trong gọi: ông ơi, dậy chuẩn bị hàng quán ở kia. Chả thấy nhúc nhích gì cả. Nướng thì nướng vừa nướng quá, giờ không chịu dậy. Ông cũng thinh lặng như hình hài một pho tượng. Cùng ông bà lắc, chẳng thấy gì, cái sờ thấy cứng ngắc rồi. Hét toáng lên: Giêsu Maria, phó linh hồn, không kịp nữa rồi, ông đã đi rồi, thưa anh chị em. Đấy, nếu mà ta không sám hối thì không biết giờ phút nào Chúa đến với ta. Mà nếu mà ngày nào cũng là ngày sám hối thì bất cứ giờ phút nào Chúa đến, ta cũng nói với Chúa: dạ Chúa, được rồi Chúa, được rồi Chúa, mày có gì không con? Dạ có, chút xíu. Có gì? Có những cái hy sinh nhỏ bé của con, có những cái đau khổ của con, có những bệnh tật của con, có những oan khiên của con, có những nỗi niềm của con, tất cả những đau khổ này xin dâng lên cho Chúa, kết hợp với đau khổ của Chúa trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Đó là hoa trái, đó là hoa trái. Được con, vào con, vào đây. vào đây. Đi chưa? Giờ gọi đi chưa? Đi chưa? Chịu đi không?
Đi ạ.
Đi không?
Dạ.
Chắc chưa?
Vâng, đi ạ.
Đi rồi. Cho nên nếu mà đi được như vậy, nếu mà tin như vậy, nếu mà sống như vậy thì Thánh Phaolô nói chúng ta không còn là những trẻ nhỏ bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma trước quỷ để làm cho người khác lầm đường nữa. Không còn là trẻ nhỏ để mà những kẻ giảo quyệt dùng mưu ma trước quỷ làm cho ta lầm đường nữa, nhưng sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô là đầu. Chỉ sống trong tình bác ái thì ta mới lớn lên về mọi phương diện, mới vươn tới Đức Kitô là đầu. Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế, Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái. Chính Đức Giê-xu làm cho toàn thân lớn lên, làm cho các chi thể được nối kết với nhau, xây dựng với nhau trong tình bác ái, lớn lên trong tình bác ái và vươn tới Đức Kitô là đầu, chỉ trong tình bác ái mà thôi, chỉ trong dây bác ái mà thôi, chúng ta mới lớn lên được, mới vươn tới Đức Kitô được, chứ không phải là bằng tiền bạc, bằng danh vọng, bằng chức tước, bằng quyền hành. Tất cả những cái đó nó sẽ phá hoại những chi thể, phá hoại cả thân thể của Đức Kitô, không làm cho những chi thể đó liên kết với nhau được. Tiền có làm cho người ta gần nhau không? Không chắc đâu. Quyền hành có làm cho người ta gần nhau không? Không chắc đâu. Chức tước địa vị có làm cho người ta gắn kết với nhau không? Không chắc đâu. Đôi khi chính tiền bạc, quyền hành, chức tước địa vị nó làm cho người ta xa nhau, người ta chống nhau, người ta chà đạp nhau, và cái những cái chi thể ấy nó bị rệu rã ra, rã nát ra. Còn chỉ có mối dây liên kết bằng tình bác ái mới làm cho người ta gắn kết với nhau, mỗi người được những ân huệ riêng và sử dụng những ân huệ ấy theo như là thánh ý của Chúa để nối kết với nhau, để vươn lên, để trưởng thành, không còn bị những tiền tài danh vọng chức tước nó làm cho người ta phân hóa, làm cho người ta chia rẽ ra. Nhưng mà chính tình bác ái nó làm cho người ta nối kết với nhau, người ta trưởng thành và người ta được vươn lên tới tầm mức viên mãn là Đức Kitô. Lúc ấy hoa trái nở ra, và lúc ấy Chúa bảo rằng tốt rồi đó con, đã biết sám hối rồi đó con, đã biết quay trở lại rồi đó con, ta đã kiên nhẫn, ta đã đợi chờ, và con đã đáp lại tấm lòng kiên nhẫn đợi chờ của ta bằng cách con sám hối, con đổi đời, con quay trở về, bỏ đi đường xưa lối cũ, bỏ hết, bỏ hết. Bây giờ quay trở về sống một đời sống mới. Đời sống mới là gì? Đời sống mới là tình bác ái, là sự hiệp nhất. Đời sống mới đó là gì? Là mỗi người sử dụng ân huệ Chúa ban để phục vụ dân thánh, để tất cả cùng trưởng thành, cùng lớn lên, đạt tới tầm mức viên mãn là Đức Giê-xu Ki-tô. Amen.